Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 31m, cùng trên làn sóng trung bình 1503kHz từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi sáng. Thưa quý vị, những diễn tiến mới nhất ở Biển Đông và câu chuyện tranh chấp nguồn nước sông Mekong là các đề tài nổi bật đang thu hút sự chú ý của dư luận trong cũng như ngoài nước. Mở đầu chương trình thời sự sáng nay, Ban Việt ngữ sẽ gửi đến cuộc thảo luận bàn tròn xoay quanh hai đề tài vừa nêu. Ngoài ra, trong chương trình, chúng tôi còn gửi đến các tin bài liên quan về bản phúc trình thường niên tự do báo chí thế giới do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới thực hiện. Trong lĩnh vực đời sống sức khỏe, thì kính mời quý thính giả đón nghe thông tin về việc lạm dụng thực phẩm chức năng có thể dẫn đến các tác hại khôn lường. Và sau cùng, chúng tôi sẽ gửi đến chia sẻ của tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng về văn hóa ứng xử ở Việt Nam hiện nay. Kính mong quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh sáng nay đến phút cuối. Nhưng trước hết, chúng tôi sẽ gửi đến bản tin chi tiết đầu giờ sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016.
Trân Như và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi sáng. Trước hết là tin Việt Nam. Vòng đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 20 sẽ diễn ra ngày 25 tới đây tại thủ đô Washington DC. Đoàn Hoa Kỳ dẫn đầu bởi trợ lý ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski, chuyên trách dân chủ, nhân quyền và lao động. Dẫn đầu đoàn phía Việt Nam do ông Vũ Quang Anh, Tổng Giám đốc Văn phòng Tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng đây là cuộc đối thoại, qua đó nhiều vấn đề hệ trọng về quyền con người được trao đổi giữa hai bên, gồm tiến trình cải tổ pháp lý và luật lệ liên quan đến tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, quyền lao động, quyền của người tàn tật, quyền của giới đồng tính, vân vân. Bên cạnh đó, những kế hoạch hợp tác và những trường hợp cá nhân đang được quan tâm cũng sẽ được mang ra thảo luận giữa đôi bên. Vẫn theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhân quyền là một phần quan trọng trong quan hệ Mỹ-Việt, là chìa khóa để những vòng đối thoại được tiếp tục mở ra trong quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam.
Một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Sài Gòn, Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đàn Quế được Ủy ban Nhân quyền Gwangju, Hàn Quốc chọn trao giải thưởng nhân quyền 2016. Lý do được chọn cho giải thưởng nhân quyền căn cứ quá trình đấu tranh được cho là không mệt mỏi của ông vì dân chủ và nhân quyền ngay tại Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Đàn Quế là chủ tịch tổ chức có tên Cao Trào Nhân Bản, đồng thời là cựu tù chính trị tại Việt Nam. Ông khởi sự tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ vào khi lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về chính sách phân biệt đối xử trong lĩnh vực y tế. Được đánh giá là người bộc trực và thẳng thắn, nhưng ông Nguyễn Văn Quế nằm trong nhóm những nhà hoạt động thầm lặng vì không có được tiếng nói công khai.
Năm 1990, ông Nguyễn Đăng Quế bị bắt và bị cầm tù. Đến năm 1992, bị đưa ra tòa xét xử vì tội âm mưu lật đổ chính quyền, bất kể sự can thiệp từ phía Quốc hội Hoa Kỳ. Công lao và quyết tâm đòi hỏi dân chủ nhân quyền bao năm của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã khiến Quốc hội Hoa Kỳ quyết định vinh danh ông bằng cách thông qua nghị quyết SJ-168. Tiếp đó, được Tổng thống Bill Clinton ký ban hành luật 103-258 chấp thuận ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ. Giải thưởng nhân quyền Gwangju năm nay còn có được trao cho Liên minh vì bầu cử trong sạch và công bằng, Bersi ở Malaysia.
Cơ quan chức năng Việt Nam hôm 20 tháng 4 loan báo về việc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung có phải do nước bị nhiễm độc hay không. Được biết từ ngày 6 tháng 4 đến nay, hiện tượng cá nuôi, cá biển chết hàng loạt, phơi bụng trắng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cho đến cả Thừa Thiên Huế. Tình trạng này không chỉ làm hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến miếng cơm manh áo của người dân. Người dân địa phương đã phải vớt và chôn hàng chục tấn cá chết. Theo kết luận ban đầu, cơ quan chức năng cho hay trong nguồn nước có yếu tố gây độc dẫn đến việc cá chết. Tuy nhiên kết quả chỉ mới dừng lại ở chỗ đó, chứ chưa được xác định rõ yếu tố gây độc là gì và từ đâu. Chính quyền địa phương khuyến cáo dân không nên ăn cá chết, cũng như không dùng xác cá chết làm thức ăn cho gia súc. Việc cá chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân tại nhiều nơi ở miền Trung là một thiệt hại lớn lao cho ngư dân và nhà nước. Năm ngoái, xuất khẩu hải sản mang về cho Việt Nam 6 tỷ 600 triệu đô la Mỹ.
Trung Quốc vừa ký hợp đồng hàng trăm triệu đô la xuất khẩu máy bay không người lái, điều khiển từ xa, đến hơn 10 nước trên thế giới. Kế hoạch tiếp tới của Trung Quốc là xuất khẩu nhiều loại máy bay không người lái nhỏ hơn, nhưng kèm thêm khả năng hướng dẫn bom bằng tia laser. Bản tin AFP trích dẫn lời bà Shi Wen là chuyên gia trưởng chuyên thiết kế loại máy bay không người lái điều khiển từ xa này, rằng đây là mặt hàng có thể mang lại cho Trung Quốc nhiều tiền hơn nữa nếu đáp ứng được yêu cầu trang bị thêm vũ khí từ phía người mua. Hiện một số công ty Trung Quốc đang dẫn đầu kế hoạch sản xuất loại máy bay nhỏ không người lái này. Bắc Kinh thường tránh bình luận hoặc đề cập rất ít đến loại máy bay nhỏ được coi như là một vũ khí trinh sát hoặc giết người rất đáng ngại mà họ đặt tên là cầu vồng. Từ tháng 8 năm 2015, báo chí Trung Quốc từng đưa tin về sự thành công những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của loại máy bay nhỏ không người lái.
Đại diện khoảng 160 quốc gia trên thế giới dự kiến sẽ tham gia ký kết thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại thủ đô nước Pháp ngày hôm nay 21 tháng 4. Sự kiện này được cho là một chiến thắng lịch sử sau bao nhiêu vòng thảo luận tưởng chừng như không bao giờ đạt kết quả trước đó. Theo các viên chức Liên Hiệp Quốc, lễ ký kết còn được coi là sự kiện đáng nhớ của giới ngoại giao quốc tế vì chưa bao giờ quy tụ được một lúc nhiều quốc gia ký kết như ngày hôm nay. Theo hãng tin AP, điều này mở đường cho thỏa thuận trở thành có hiệu lực sớm hơn nhiều so với thời hạn ấn định ban đầu là năm 2020.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết sáng thứ sáu của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng đến với Chân Như, Kính Hòa và Diễm Thi trong cuộc thảo luận bàn tròn xoay quanh đề tài Mê Công Cạn Dòng và Biển Đông Dậy Sóng. Xin được nhường lời lại cho anh Chân Như.
Mời chúng tôi là Chân Như cùng Kính Hòa và Diễm Thi. Xin chào quý vị đến với Thế Giới Trong Tuần. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất ở Biển Đông và một chủ đề khác có vẻ như là ít người chú ý nhưng mà theo chúng tôi là rất quan trọng, đó là chuyện tranh chấp nguồn nước ở sông Mekong.
Chứ như nêu vấn đề sông Mekong rất là đúng, tại vì nó ảnh hưởng đến hàng chục triệu người nông dân Việt Nam đang sống ở đó.
Dạ vâng, và chúng ta bắt đầu bằng cái chuyện Biển Đông thì anh Kính Hòa có những tin tức gì mới nhất anh có thể chia sẻ được hay không anh?
Dạ thưa anh, chẳng như có những cái chuyện mới và cũng có những chuyện cũ. Những cái chuyện cũ là một bên là Anh Mỹ và bên kia là Trung Quốc thì cũng cứ lời qua tiếng lại. Thì ngày hôm qua, ông Hugo Swire phụ trách các vấn đề Đông Á của Anh Quốc đó, có nói rằng là Trung Quốc phải tuân thủ cái quyết định của Tòa trọng tài quốc tế vào mùa hè sắp tới đây bàn về cái chuyện mà Philippines kiện Trung Quốc đó. Thì hôm nay bà Hoa Xuân Quánh của Trung Quốc bà rất là tức giận, bà nói rằng là nước Anh đã gọi là không có công bằng trong cái việc đối xử với các quốc gia đang tranh chấp. Và ngoài ra bà còn nói rằng là cái việc mà căng thẳng ở Biển Đông mà do nước Mỹ chứ không ai khác.
Chuyện mà mới mà anh Kính Hòa định nói có phải là chuyện Mỹ bắt bẻ Trung Quốc về cái chuyện mà đáp máy bay quân sự bãi đá chữ thập ở Trường Sa đúng không? Chuyện đó đâu có gì mới
đâu. Không, cái chuyện mới là chuyện hôm qua đó thì Bộ Ngoại giao Mỹ có một cái buổi điều trần ở Quốc hội. Thì cái nội dung cái buổi điều trần này là để xin thêm ngân sách cho các vấn đề Đông Á của Bộ Ngoại giao. Thì có một cái điều lạ là các nghị sĩ mà đảng Dân Chủ, đồng minh của ông Obama thì lại chống lại cái chuyện này. Mấy ông nói rằng là ở đó chỉ có vài cái mỏm đá, không có người ở, đâu có gì quan trọng đâu. Thì các nghị sĩ đảng Cộng Hòa lại ủng hộ Tổng thống. tức là ông có một ông tên là ông Mark Solomon ở bang Arizona, thì ông nói rằng là nếu mà không có gì quan trọng, tại sao Trung Quốc họ lại đổ công đổ của họ làm những cái đảo nhân tạo đó như thế. Và ông nhấn mạnh rằng cái chuyện đó không phải là những cái hòn đảo đá không người ở, mà cái chuyện là luật pháp quốc tế. Và cái chuyện nữa là cái sự lo ngại của những đồng minh của Mỹ, ở đây là Philippines và những quốc gia khác.
Như vậy thì có phải là nội bộ Mỹ vẫn chưa có thống nhất với nhau về các cái về cái đối sách đối với vùng biển Đông hay không, thưa chị?
Diễn biến cái buổi điều trần thì có phải là như thế. Rồi một cái tờ báo thuộc khuynh hướng bảo thủ của Mỹ là tờ National Interest thì có đặt câu hỏi là có phải là chính phủ Mỹ đang theo đuổi cái chính sách hòa bình bằng bất cứ giá nào hay không? Nếu như vậy thì không có xong, bởi là vì thực tế chứng minh là các cố gắng ngoại giao đều thất bại, không ngăn chặn được cái sự bành trướng của Trung Quốc.
Vâng.
Thì cái điều mà chị Diễm Thi vừa nói thì trùng với một cái ý kiến của một nhà nghiên cứu biển Đông người Việt Nam, tên là ông Nguyễn Quang Di. Ông nói rằng để mà chống Trung Quốc một cách hữu hiệu thì Mỹ và các đồng minh nên thoát ra khỏi cái mà ông gọi là cái bẫy về cái sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, có nghĩa là phải có những hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.
Dạ vâng. Vậy thì tóm lại là cái Biển Đông mà theo như những cái dẫn chứng mà hai anh chị vừa mới đưa ra đó thì là nó vẫn chưa có cái lối thoát, và cái việc leo thang quân sự nó diễn ra nó phải nói là càng ngày càng mạnh hơn. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái vấn đề sông Cửu Long, thì không biết là chị Diễm Thi có những tin tức gì?
Dạ, thưa, cái chuyện sông Cửu Long thì thật ra là cái chuyện này nó cũng người ta đã nói đến từ rất là lâu rồi. Như là trong nghiên cứu của bác sĩ Ngô Thế Vinh mà chúng ta đã đọc được cách đây cả chục năm là Cửu Long cạn dòng hay là Biển Đông dậy sóng, thì ở trong đó thì ông có cảnh báo là Trung Quốc sẽ khóa nguồn nước sông Mekong bằng các con đập thủy điện.
Dạ vâng. Nhưng mà có vẻ như là Trung Quốc cũng đã tỏ ra một chút xíu cái thiện chí khi mà ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, ông đã yêu cầu Trung Quốc là xả nước, và họ cũng đã có cái vẻ như là họ chấp nhận.
Dạ, thì theo nghiên cứu của nhóm Việt Ecology Foundation á, thì họ xả nước một cách miễn cưỡng, còn ít hơn năm ngoái nữa. Cũng nhân đây thì xin nói là cái lượng nước sông Mekong mà về hạ lưu trong năm nay là ít nhất trong gần cả trăm năm qua. Vì vậy mà hạn hán và nhiễm mặn ở miền Tây thì càng lúc càng nặng nề.
Dạ vâng, nhưng mà Trung Quốc đã bắt đầu hợp tác với các cái nước sông Mekong rồi, khi mà mới đây đó thì là các nước cũng cái này đó cũng đã cùng với Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố về cái thỏa thuận gọi là Lang Thương Mekong đó.
Cái đó thì thế này anh, tức là như chị Diễm Thi đề cập đến cái nhóm Việt Ecology Foundation, thì một trong những người trụ cột của nhóm đó là kỹ sư Phạm Văn Long ngày hôm qua nói với đài Á Châu Tự Do mình nói rằng cái thỏa thuận này đó coi chừng nó sẽ là một cái bẫy cho các quốc gia Đông Nam Á, tại vì có hai chuyện. Cái thứ nhất đó, là không có ràng buộc gì cả, tức là mà nay nãy làm cái điều, và điều đó thì Trung Quốc sẽ hiểu là sẽ tiếp tục làm những hành động mà bất chấp những nước khác như ngày xưa. Và điều thứ hai đó là ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng Á Châu của Trung Quốc được đưa vào cái thỏa thuận này, thì theo những cái người này nói rằng nó giống như một cái miếng mồi nhử, và nó sẽ dùng cái đó để kiểm soát các quốc gia Đông Nam Á. Tại vì những cái dự án của cái thỏa thuận Lang Thương Mekong này sẽ vay tiền của cái ngân hàng này.
Thế còn các cái nước khác như là Mỹ, Nhật, Âu Châu thì chắc chắn là họ cũng sẽ có thể cho vay tiền chứ không chị?
Dạ đúng như vậy, nhưng mà thường thì họ cung cấp tài chính thì họ cũng phải kèm theo các cái điều kiện về môi trường, về xã hội mà các nước Đông Nam Á thì đôi khi không có cảm thấy thoải mái. Trong cái bài phỏng vấn kỹ sư Long qua anh Kính Hòa thực hiện đó thì Diễm Thi cũng thấy là ông cũng có nói như vậy.
Dạ vâng. Chắc như được biết là thứ sáu này ở thành phố Cần Thơ thì sẽ diễn ra một cuộc hội thảo về xung đột lợi ích về nguồn nước trên sông Cửu Long, mà chắc như thấy là có cả đại diện Trung Quốc tham dự, thì không biết là liệu nó có cái hy vọng gì không ta?
Vâng thưa anh, có nhiều người ta cũng không hy vọng gì nhiều.
Dạ.
Tại vì cái người Trung Quốc mà có mặt ở cái buổi hội thảo này đó là ông Lý Chí Phi, một người thuộc một cái viện gọi là Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Thành ra có nhiều người nói là cũng không có tác dụng gì nhiều. Và nhưng mà cũng có người nói rằng để cho Trung Quốc tham gia vô cái việc mà đối thoại như thế này thì đã là một cái sự tiến bộ rồi. Những cái thảm họa về môi trường nếu mà nó xảy ra đó thì là những cái thảm họa không có biên giới, và Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái thảm họa đó.
Dạ vâng. Và cũng thưa quý vị, là trước khi kết thúc chương trình thì cũng xin gửi đến quý vị một thông tin, đó là kỹ sư Phạm Văn Long vừa cho biết là sẽ có một người bạn sẽ tham dự cuộc hội thảo Cần Thơ và hứa sẽ mang những cái đề nghị của anh ấy đăng trên OFA đến hội thảo Cần Thơ này. Và cũng xin cảm ơn hai anh chị đã dành thời gian đến với chương trình, và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và chương trình lần sau.
Xin được cảm ơn chị Diễm Thi, anh Chân Như và anh Kính Hòa. Thưa quý vị, Việt Nam vẫn giữ thứ hạng 175 trên 180 trong phúc trình thường niên về tự do báo chí thế giới của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố vào hôm thứ Tư vừa qua. Sau đây Thanh Trúc có thông tin chi tiết.
Vietnam is doing worse than last year, even though the country stays at the same position.
Dù vẫn giữ vị trí 175 trên 180 như năm 2015, song phải nói là tình trạng tự do báo chí ở Việt Nam có phần tệ hơn năm ngoái nữa.
Đó là nhận định của ông Benjamin Ismail, chuyên trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, Pháp.
We observe the degradation of the freedom of the situation of freedom of information, freedom of the press in the country.
Lĩnh vực tự do thông tin và tự do báo chí của Việt Nam sa sút đáng kể. Những hành động bắt giữ, sách nhiễu blogger và các nhà báo công dân tiếp tục xảy ra, điển hình như vụ việc Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sam, và trường hợp luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài sau này.
Independent information and free information.
Thông tin độc lập cũng như thông tin tự do là những cái không thể có trong một xã hội nằm dưới sự kiểm soát của một đảng cộng sản như Việt Nam. Một số các blogger tự đứng ra thành lập nhóm của họ đã bị truy bức một cách đáng sợ. Không những thế, gia đình vợ con của họ còn bị đánh đập dã man bởi công an mặc thường phục hoặc đôi khi bởi bọn côn đồ được thuê mướn. Mục đích của những hành động đó nhằm đe dọa và tìm cớ để buộc tội những ai đang bị công an để mắt tới.
Từ Thụy Sĩ, nhà ngoại giao Nguyễn Xuân Hùng, đào tị trong lúc đi công tác ở đất nước này hồi năm 2013, nhận định.
Tôi cho rằng sự xem xét của một tổ chức như Phóng viên Không Biên Giới về xếp hạng 175 thì chắc là họ cũng đã có những dữ liệu nhất định để họ có thể đi đến được cái việc xếp hạng 175 đến 180. Thì 175 trên 180 từ năm ngoái vẫn thế và năm nay thì cũng thế, thì nó cũng không nói lên gì nhiều. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta cũng phải khẳng định với nhau rằng cái tình trạng mà không tôn trọng quyền tự do báo chí và cái chuyện không tôn trọng nhân quyền ở tại Việt Nam, tình trạng là hết sức trầm trọng trong thời gian vừa qua bởi những cái diễn biến như Phóng viên Không Biên Giới vừa mới dẫn chứng. Chúng ta cũng nên tôn trọng cái sự đánh giá của Phóng viên Không Biên Giới. Cái xếp hạng thứ 175 trên 180 thì cũng rất là xứng đáng với cái đất nước Việt Nam mình ở trong một cộng đồng quốc tế. Thật sự là một điều xấu hổ cho những ai mà lãnh đạo đất nước như vậy. Dù có 175 hay 176 hay 177 hoặc xuống đến 174 đi chăng nữa thì cũng là một cái sự xấu hổ.
Theo nhận xét của blogger kiêm nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Lân Thắng ở trong nước, có vẻ như RSS, Phóng viên Không Biên Giới, không nắm rõ tình hình thực tế ở Việt Nam cho lắm.
Thứ hạng không thay đổi thì có lẽ là bởi vì Phóng viên Không Biên Giới không có được những cái thông tin mới nhất, cũng như là cũng không có đầy đủ thông tin ở Việt Nam. 175 là cái con số nó không phản ánh đúng thực tế. Đáng lẽ thứ hạng còn phải tệ hơn. Bởi vì những cái thông tin ở Việt Nam đến với quốc tế là bị che giấu theo rất nhiều cách, và những cái thông tin mà quốc tế biết được về cái tình hình ở Việt Nam thì nó chỉ là một phần thôi. Cái tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam phải nói là bị đàn áp một cách khủng khiếp, nhưng mà lại hết sức là tinh vi. Và họ không bao giờ họ lấy cái vấn đề là những cái vi phạm liên quan đến vấn đề tự do báo chí hay tự do ngôn luận để họ đàn áp những cái người thực hiện cái việc đó. Mà họ dùng những các cái việc khác, những cái cách khác, thậm chí là gài bẫy để đưa những người mà đang thực hiện các cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí vào những điều họ có thể bẫy để trừng phạt những người này.
Trở lại với phúc trình tự do báo chí 2016 của Reporters Sans Frontières, Phóng viên Không Biên Giới, người chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam, ông Benjamin Ismail khẳng định.
One more to say, I think it's also important to tell the more citizens, more Vietnamese are going.
Điều tôi muốn bày tỏ với những người đang tham gia các xã hội dân sự, những nhóm thông tin độc lập trên mạng ở Việt Nam, bất kể sự kiểm duyệt gắt gao từ nhà cầm quyền, là Phóng viên Không Biên Giới tiếp tục và đang sẵn sàng vận động dư luận của cộng đồng thế giới hầu tạo áp lực lên chính phủ Việt Nam.
Even at the economic level, we know that the Vietnamese government is really looking.
Trên bình diện kinh tế thì chúng ta biết rằng Việt Nam đang rất muốn bước vào TPP, Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, do Hoa Kỳ chủ sướng. Chúng tôi sẽ tiếp tục lưu ý chính giới Hoa Kỳ rằng nếu họ muốn Việt Nam trở thành đối tác TPP, thì Mỹ nên thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền, trong đó có quyền tự do thông tin và tự do báo chí. Phải có tự do, đặc biệt tự do báo chí, thì Việt Nam mới có thể gia nhập TPP như cả Washington và Hà Nội mong muốn.
Đó là về Việt Nam, còn về thế giới thì phúc trình thường niên 2016 của RSF, phóng viên không biên giới, qua phát biểu của Tổng thư ký Christophe Deloire với hãng tin AFP là có sự xuống cấp về tự do báo chí trên toàn cầu mà châu Mỹ Latin là khu vực đặc biệt quan tâm. Vẫn theo phóng viên không biên giới, nguyên nhân tự do báo chí bị sa sút ở châu Mỹ đến từ điều gọi là một thời kỳ mới về chiến lược tuyên truyền của các nhà độc tài.
Vừa rồi là phần trình bày của Thanh Trúc liên quan đến thông tin Việt Nam vẫn giữ thứ hạng 175 trên 180 trong phúc trình thường niên về tự do báo chí thế giới vừa được công bố. Thưa quý thính giả, đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của hơn 20 tù nhân giáo phái Ân Đàn Đại Đạo đã bị cơ quan chức năng bác bỏ. Gia Minh trình bày thông tin liên quan trong phần sau.
Văn thư của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trực thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung ương, trả lời cho những tù nhân có yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án mà họ đang phải chịu, cho rằng việc xử án của tòa sơ thẩm ở Phú Yên là có căn cứ pháp luật, không hề oan. Cụ thể, theo văn thư ký ngày 11 tháng 3 vừa qua, thì người đứng đầu của Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, mà tiền thân là giáo phái Ân Đàn Đại Đạo trước năm 1975, ông Phan Văn Thu từ Trần Công dùng những tài liệu thuyết giảng lập ra để tuyên truyền tự đề cao vai trò cá nhân một cách thần bí như có bao tử hai ngăn nhai lại, là Phật Vương để mê hoặc lôi kéo người khác tham gia tổ chức phản động do ông Thu cầm đầu. Nguyên văn cho biết tiếp, cũng qua thuyết giảng các tài liệu nêu trên, ông Thu đã lồng ghép những nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đồng ý với bản án sơ thẩm mà Tòa án tỉnh Phú Yên tuyên hôm ngày 4 tháng 2 năm 2013, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Luật sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm, người từng có thời gian bị giam chung với một số tín đồ giáo phái Ân Đàn Đại Đạo tại trại giam An Điểm, Quảng Nam, có nhận định.
Thì trong cái quá trình tôi ở với họ thì cũng họ có trình bày qua về những cái chuyện này, thì những cái vi phạm mình thấy được á, và mình cũng đọc cái cáo trạng tại tòa thì không rõ, nhưng đọc cái cáo trạng và thấy có cái chuyện là thứ nhất là đây là bản chất là một vụ án về tôn giáo, họ là một cái Ân Đàn Đại Đạo nhưng họ bị kỳ thị và bị dẹp bỏ rất nhiều lần, cuối cùng họ là cũng làm cái Ân Đàn Đại Đạo nhưng mà dưới cái danh nghĩa là một cái công ty Huỳnh Long để mà làm về du lịch sinh thái đó. Và cái thứ hai là khi mà bị vu cáo cái chuyện rằng là trở là hoạt động tổ chức lật đổ ấy thì họ lại cũng bị ép cung. Nghe những gì tôi kể được, họ biết được là họ bị ép cung, họ bị dụ cung. Lúc đầu là họ bị khởi tố theo cái điều 258, cái điều người ta dùng cái đấy gọi là tội truyền đạo trái phép và vi phạm tự do dân chủ gì đấy. Nhưng sau đó khoảng chục ngày thì họ thấy rằng là những người này là dễ. Cảnh sát điều tra mới thấy là dễ làm, họ bắt đầu dụ cung và thấy chấp nhận lời khai này nó hết các thứ thì họ đổi sang cái điều 79 và họ làm nhiều điều kỳ lạ lắm. Chứ tôi ở với họ tôi biết rất rõ và chính những người quản giáo bây giờ tôi gặp lại họ cũng nói là họ còn nông dân hơn cả những nông dân nữa. Nói thẳng ra là họ chỉ tin theo đạo thôi và ở góc độ khoa học thì họ hơi mê tín đấy. Ví dụ như là họ chỉ mong ước về một cái xã hội, một cái Đại Nam Kinh Châu trong tương lai. Là một cái Đại Nam Kinh Châu vô địch Đông Nam Á, giàu có. Cái điều đó không có nghĩa là họ hoạt động lật đổ. Thế nhưng mà nhà nước nói rằng anh mong muốn xã hội như thế rằng là anh đã vi phạm, hoặc là họ lý giải những kinh sách của người ta thì có cái chữ gọi là cộng điên. Xong rồi thì ông giáo chủ lại bảo cộng điên có nghĩa rằng là cộng lượng. Cộng lượng có nghĩa là cộng sản. À, ta là cầm tinh con trâu. Ta cầm tinh con trâu, ta là đấng phá điền, ta cày ruộng, ta phá điền có nghĩa là ta phá cộng. Thế là bị khép vào cái tội đấy. Tòa án giả diễn giải là phá điền có nghĩa là phá cộng, cộng sản và cộng điên. Thì những cái điều mà thấy rất là lạ lùng, nhưng vì khi đó không có luật sư cho họ, rồi họ chấp nhận an phận, rồi họ bị như thế.
Bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ của người sáng lập giáo phái Ân Đàn Đại Đạo, cho biết phản ứng sau khi nhận được trả lời của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao ở Đà Nẵng, cũng như trình bày lý do người thân của bà và các đạo hữu khác đang thụ án phải làm đơn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Khi nhận thì cũng buồn lắm, bây giờ cũng không biết nói làm sao cho phải thế nữa. Cái lời kêu than khóm của mình đến tận nơi tha thiết họ làm sao á, xin xét lại cái dự án của mình, nhưng mà hình như là họ không có trực tiếp để mà đi xin xét lại cái dự án, mà họ chỉ đọc qua cái bản án của Phú Yên xử sơ thẩm ở tại thành phố Tuy Hòa thôi. Mà thật sự dự án mình rất là oan ức. Trước tòa thì tất cả mọi người đã phủ nhận hết, phủ nhận về cờ, quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, quốc hiệu. Đó là những cái mà họ nói xuông, họ nói trước tòa mà tất cả mọi người phủ nhận vì điều đó là không có. Và chúng tôi cũng yêu cầu họ phải đưa hết ra những cái bằng chứng, họ cho là hàng trăm tập tài liệu, những thứ mà công minh á, thì họ phải đưa ra chứ không thể nói bằng lời nói không. Vì họ tịch thu á, trong đó là có cả clip và có cả chữ kinh, sách và nhà thám gia, cũng như họ đúc một bài đến hai bài mà bắt ông Trần Công phải nhận một bài làm bài quốc gia. Và cái ngày lập đạo á, là bắt ông là phải nhận đó là ngày lập một đất nước mới gì đó.
Thông tin được bà Võ Thị Thanh Thúy cho biết, thì có những người khác trong nhóm hơn 20 tín đồ Ân Đàn Đại Đạo bị tù bởi niềm tin tôn giáo, đang phải thụ án tại những trại giam xa xôi tận Bắc Trung phần Việt Nam như Nghệ An, Thanh Hóa, và một số chuyển ra Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Phan Văn Thu, Trần Công hiện bị giam tại trại An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Từ Tư Gia ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, bà Võ Thị Thanh Thúy cho biết, sau khi cơ quan chức năng cao cấp ở Việt Nam từ chối yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm của ông Phan Văn Thu, Trần Công cũng như các đồng sự khác, hy vọng cuối cùng của những người này là được cộng đồng quốc tế lên tiếng giúp, bà bày tỏ.
Tôi cũng có nghe đài và cũng biết được là chuẩn bị Tổng thống Obama sang Việt Nam. Nhân dịp này, tôi cũng mong Thượng viện Hạ viện của Hoa Kỳ cũng như chính quyền của Obama lên tiếng, cũng như là tổ chức nhân quyền quốc tế đồng lên tiếng cho cái dự án của Hội đồng Cộng lực Công án Như Sơn mà họ đã xử qua cái tòa hoạt động lập mặt tổ chính quyền. Điều này tôi cũng biết ra từ khi sự việc xảy ra, thì mình hoạt động như vậy thì cũng không có phải là tội. Nếu là ở các đất nước tự do thì không phải là tội. Đó là cái niềm tin tín ngưỡng về Phật đạo. Như ở Việt Nam thì họ cho chúng tôi là vi phạm, nhưng từ chỗ đạo mà họ lại chuyển thành hoạt động lật đổ chính quyền, điều này chúng tôi rất là oan ức.
Xin được nhắc lại, vụ án khu du lịch sinh thái Đá Bia hay còn có tên Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn bùng lên vào tháng 2 năm 2012. Truyền thông tỉnh Phú Yên và một vài tờ báo khác của công an loan tin giới hạn về vụ việc khi tiến hành bắt giữ những người trong cuộc và tịch thu khu du lịch do họ xây dựng nên.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, thực phẩm chức năng hiện đang được quảng cáo và sử dụng khá rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, những quảng cáo đôi khi quá mức đã khiến người tiêu dùng lạm dụng sản phẩm này và có thể dẫn đến những tác hại cho sức khỏe. Đó là chưa nói đến vấn đề an toàn của nhiều loại sản phẩm hiện đang bán trên thị trường. Việt Hà có thêm thông tin chi tiết sau đây.
Trong những năm trở lại đây, người dân Việt Nam được thấy nhiều những quảng cáo giới thiệu về thực phẩm chức năng trông giống như thuốc nhưng không phải thuốc. Chúng được quảng cáo là để tăng cường sức khỏe. Đôi khi có những quảng cáo quá mức, cho rằng thực phẩm chức năng thậm chí còn có thể chữa khỏi bệnh và không có tác dụng phụ vì chúng không làm từ hóa chất như các thuốc chữa bệnh khác. Bộ Y tế Việt Nam hiện cũng đã có định nghĩa về thực phẩm chức năng, cụ thể là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng những cơ quan bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ gây bệnh. Nhìn vào định nghĩa này thì rõ ràng không có dòng nào nói rằng thực phẩm chức năng dùng để chữa bệnh. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế Việt Nam hồi năm 2014, thì có đến 43% người trưởng thành ở thành phố Hồ Chí Minh sử dụng thực phẩm chức năng. Tại Hà Nội, con số này là 63%. báo VN Express hồi năm 2014 trích lời của Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Trần Đáng thừa nhận rằng tình trạng quảng cáo tràn lan quá mức của một số thực phẩm chức năng trên thị trường đã gây nên nhiều hiểu lầm ở người dùng. Hiện, thị trường Việt Nam cũng tràn ngập nhiều loại thực phẩm chức năng từ sản xuất trong nước đến nhập ngoại. Trong số đó có các sản phẩm được nhập từ Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả ở Mỹ, gần đây có một số các nghiên cứu cho thấy một số thực phẩm chức năng không những không có tác dụng mà thậm chí còn không an toàn và làm nhiều bác sĩ lo ngại về loại thực phẩm này. Bác sĩ Herbert Bunkowski, chuyên khoa tiêu hóa thuộc Trung tâm Y tế Wake Forest Baptist, Hoa Kỳ cho biết.
Nhìn chung mà nói, không có bằng chứng nào cho thấy các loại thực phẩm chức năng hiện nay có hiệu quả thực sự. Thậm chí, có nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng còn không an toàn nữa, chứ chưa nói đến tác dụng.
Mặc dù bác sĩ Bunkowski cho rằng việc uống bổ sung vitamin khi thiếu vitamin là có thể chấp nhận được, nhưng ông tỏ ra lo lắng về những loại thực phẩm chức năng được tổng hợp từ cây cỏ và những thành phần được quảng cáo rầm rộ gần đây là còn có tác dụng chữa bệnh cổ truyền.
The big concern that we have is that in many of these cases, what is claimed to be present.
Điều mà chúng tôi lo ngại là những loại thực phẩm chức năng, những loại thuốc tổng hợp được nói là từ cây cỏ có chứa nhiều thành phần trong đó. Lo ngại lớn nhất của chúng tôi đối với phần lớn các sản phẩm này, ví dụ như thuốc nghệ, thuốc sâm, là các phân tích gần đây cho thấy các thành phần trong thuốc không chứa hoặc chứa ít hơn các thành phần như đã quảng cáo.
Theo bác sĩ Bunkowski, sở dĩ có tình trạng này là vì việc kiểm tra chất lượng các thực phẩm chức năng ở Hoa Kỳ chưa được chặt chẽ. Trong rất nhiều trường hợp, các bác sĩ tại Mỹ đã phải điều trị ngộ độc cho những người bệnh vì dùng những thực phẩm chức năng. Ông đưa ra dẫn chứng điển hình về thuốc Oxyelite Pro của hãng USP Labs hồi năm 2013 đã bị thu hồi vì phát hiện có hơn 50 trường hợp dùng loại thực phẩm này để giảm cân đã bị viêm gan. Không những thế, còn có một trường hợp ở Honolulu, Hawaii phải thay gan sau khi uống thuốc này. Nguyên nhân được cho biết là vì thuốc có chứa một hóa chất mà công ty Mỹ nhập về từ Trung Quốc, mà công ty Trung Quốc không cho biết hóa chất đó được làm từ nguồn nào. Một ví dụ khác về an toàn của thực phẩm chức năng được bác sĩ Bunkowski nói đến là thuốc chiết xuất từ trà xanh.
Nếu bạn uống 2 hay 3 chén trà mỗi ngày thì bạn không có vấn đề gì. Trà có thành phần polyphenols. Ở trà, thành phần này có xu hướng làm tăng huyết áp, mạch đập. Nó giống như bạn uống amphetamine theo một cách nào đó. Bạn trở nên tỉnh táo hơn, nhiều khi là quá mức. Một số người uống thuốc chiết xuất, tức là thành phần trà đậm đặc hơn, tương đương 4 đến 5 cốc mỗi lúc. Những người uống thuốc này thường bị viêm gan.
Ông cho biết ông đã điều trị cho một phụ nữ dùng loại thực phẩm chức năng này để giảm cân, nhưng thay vì giảm cân, bà bị viêm gan cấp và phải điều trị tại bệnh viện. Nhìn chung, các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên mọi người nên cố gắng cân bằng dinh dưỡng qua thức ăn hàng ngày, thay vì phải dùng thuốc. Chuyên gia dinh dưỡng Carol Hagen thuộc Viện Sức khỏe Hoa Kỳ nói.
You can achieve all of the recommended intakes for vitamins and minerals.
Bạn có thể hấp thụ đủ vitamin và khoáng chất từ thực phẩm. Và điều này còn tốt hơn, vì ngoài ra, bạn còn hấp thụ các chất xơ cần thiết từ thực phẩm và không hấp thụ các hóa chất mà bạn có thể sẽ uống vào khi bạn uống thuốc.
Còn chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Vandana Seth thì nói việc dùng bổ sung vitamin, khoáng chất trong thực phẩm chức năng không nên coi là phần chính.
Điều quan trọng là hấp thụ được các chất cần thiết từ thực phẩm. Cơ thể hoạt động tốt hơn nếu có đủ chất và cân bằng. Nếu bạn hấp thụ các chất này từ các thuốc bổ sung vitamin và khoáng chất, thì bạn phải nhớ đó là bổ sung cho thực phẩm mà bạn ăn vào mà thôi.
Bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, chuyên khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thì cho rằng với người dùng Việt Nam, khi cân nhắc mua thực phẩm chức năng, điều quan trọng là chất lượng thuốc và giá thuốc.
Cái ví dụ như omega 3 mà nó là như omega 3 nước này, là cái dạng nước của những cái hãng lớn, của những cái quốc gia lớn mà ví dụ như Na Uy này, thì mà nó có những cái công trình nghiên cứu đàng hoàng, ví dụ như omega 3 này, vitamin này, thì đó là những cái công trình nghiên cứu nó có LCT đàng hoàng, nghĩa là có mẫu nhiệt đến có là ngẫu nhiên đối xứng đàng hoàng đó, can thiệp mà ngẫu nhiên đối xứng, kết quả đàng hoàng thì là chất lượng tốt chứ.
Dạ.
Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái giá cả nó cũng phải phù hợp, nó cũng tuy là nó thực phẩm chức năng nhưng cái giá cả nó cũng tương đương với là giống như mình tính toán, cũng có nhiều đàng hoàng giống như dược phẩm vậy đó. Thật ra nó thì vẫn dùng á, những cái loại ví dụ như omega 3 chị vẫn dùng, vitamin chị vẫn dùng, acinin chị vẫn dùng, là những cái loại nó đàng hoàng.
Dạ.
À, còn có những cái mà chị thấy nó có vẻ giống như nó thực phẩm chức năng mà nó đi từ những cái hàng đa cấp rồi đó, chị thấy phức tạp lắm.
Dạ.
Và giá trên trời á.
Ừ.
Nếu mà mình coi thêm cái công thức nó thật sự, nó công thức nó thì mình, nếu mình mua tâm dược đó thì nó giá chỉ bằng 1/10 thôi, thì mình đừng có dùng.
Theo bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, có một số thực phẩm chức năng dù được xếp vào dạng này nhưng có tác dụng chữa bệnh nhất định như omega 3 hay coenzyme 10.
Tại vì nó đưa vào bên chức năng thôi chứ nó thật ra bản chất nó cũng có liều lượng đàng hoàng giống như thuốc rồi đó.
Và
cái tác dụng nó nhiều khi nó lại không có ít tác dụng phụ. Nó thật ra ví dụ như bệnh nhân mà tăng men gan, tăng mỡ máu. À, thì muốn hạ mỡ máu thì dùng omega 3, nó không có hại, nó không còn tăng men gan của bệnh nhân, hiểu không?
Dạ vâng.
À, rồi có những cái loại thuốc nó xếp vào thực phẩm chức năng nhưng mà nó có tác dụng làm hạ men gan rất là tốt. Rồi giống như ngay thực phẩm chí như mình nói trước nhất cái mà cái gì diệt hạ châu á, thì nếu mà nói là thực phẩm chức năng mình người ta vẫn dùng cho điều trị.
Theo bác sĩ Mai, thuốc coenzyme 10 có tác dụng hạ huyết áp. Theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam, các loại thực phẩm chức năng không được quảng cáo là có tác dụng chữa bệnh, và các bác sĩ cũng không được quyền kê đơn thuốc này. Bác sĩ Mai cho biết, người dùng vì vậy khi muốn mua thực phẩm chức năng cần phải cân nhắc rất kỹ về giá cả và thành phần thuốc. Bác sĩ Bonkowski cho biết, loại thuốc Miltisto hay còn gọi là kế sữa hiện được dùng khá phổ biến tại Mỹ, trên thực tế cũng có tác dụng nhất định đối với gan. Đây cũng là loại hàng xách tay từ Mỹ rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Tuy nhiên, bác sĩ Bonkowski cảnh báo người tiêu dùng khi lựa chọn mua loại thuốc này.
If we take milk thistle, for example, you've probably heard of that.
Yes.
Widely used by people actually with liver disease.
Thuốc Miltisol là một loại thảo dược dành cho gan. Đây là loại thuốc mà con người dùng từ hàng ngàn năm nay và nó rất phổ biến trong thuốc ở Trung Quốc và ở một số nước khác thời xưa. Nếu đúng là bạn có chiết xuất từ hoa Miltisol hoặc từ cây này và được tổng hợp vào thuốc mà không có nhiễm các tạp chất khác, thì nó khá an toàn. Người uống thuốc sẽ không bị ngộ độc. Đã có một số bằng chứng nghiên cứu từ châu Âu cho thấy loại thuốc này có tác dụng nhất định với người bị xơ gan.
Theo bác sĩ Bonkowski, việc kiểm tra chất lượng thực phẩm chức năng ở Đức chặt chẽ hơn so với ở Mỹ. Ông khuyên người dùng nếu muốn dùng loại thuốc này thì nên tìm các hãng sản xuất lớn có uy tín tại Đức. Đối với một số loại vitamin, hiện cũng đã có những nghiên cứu liên quan đến tác dụng của những loại vitamin và khoáng chất phổ biến hay được sử dụng hiện nay như vitamin D và canxi. Đây là những loại thuốc thường được kê cho người lớn tuổi để phòng chống loãng xương. Tuy nhiên, hồi đầu năm 2013, một nhóm làm việc đặc biệt về phòng chống bệnh của Mỹ đã đưa ra khuyến cáo. Theo đó, những phụ nữ lớn tuổi khỏe mạnh không nên uống bổ sung canxi và vitamin D để chống gãy xương vì kết quả nghiên cứu cho thấy việc uống các thuốc này liều cao vẫn chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt. Sau khi khuyến cáo này được đưa ra, đã có một số chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ phản đối và cho rằng vẫn cần phải có thêm các nghiên cứu để chứng minh kết quả rõ ràng. Ý kiến chung của phần lớn các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng cho đến lúc này đối với người tiêu dùng là nên tập trung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày thay vì dựa vào các loại thuốc bổ sung vitamin, các loại thực phẩm chức năng.
Thưa quý thính giả, văn hóa đọc sách và tác động xã hội vào sinh viên hiện nay đã ảnh hưởng nhiều đến cung cách ứng xử của họ. Cạnh đó còn những góc văn hóa khác như kỹ năng giao tiếp và đặc biệt hơn cả là cảm nhận thẩm mỹ của sinh viên không theo kịp để hòa nhập vào thế giới phẳng. Điều đó do lỗ hổng rất lớn trong môi trường giáo dục và câu hỏi thẩm mỹ có tác động đến văn hóa ứng xử giao tiếp cũng như khái niệm cái đẹp giúp ích cho dân trí hay không? Mặc Lâm có cuộc trao đổi với tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng, nguyên giảng viên Đại học Nhân văn khoa Triết, Văn hóa và Mỹ học thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước hết, tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng chia sẻ về văn hóa đọc sách của sinh viên hiện nay ra sao?
cái đáng buồn nhất của sinh viên là lười đọc sách, tức là văn hóa đọc của sinh viên là báo động.
Có một số rất chăm chỉ nhưng
đa số là sinh viên rất lười đọc sách, rất lười lên thư viện, hoang mạc đến kẻ lười biếng. Thứ ăn còn loài mọt, còn loài mọt đó thế là nguyên khí quốc gia. Thì thật sự hiện nay chúng tôi đang thiếu những con mọt sách, mà thế hệ chúng tôi thế hệ trước ấy thì rất là nhiều người đọc sách, chúng tôi đi lên bằng sách thôi. Nay sinh viên là chảnh mảng suốt ngày lo mạng biết là kia, nên chảnh mảng văn hóa đọc. Thứ hai là
ứng xử với nhau chỉ có một số là bạo lực học đường, một số là ăn nói thiếu văn hóa, ví dụ như là thô tục, ví dụ như là những cái hành xử không tốt trong môi trường sinh viên, thì đó là điều yếu nhất của sinh viên hiện nay ở Việt Nam
đấy. Báo chí cũng đưa tin là sinh viên có vẻ không màng gì tới việc gì khác ngoài việc tìm cho ra đồng tiền bằng mọi cách. Theo tiến sĩ thì hiện tượng này phát xuất từ tâm lý nào thưa ông?
Thưa anh, sự bất cập giữa văn hóa và tư duy làm giàu nó xảy ra một điều là hiện nay các sinh viên chúng tôi thất nghiệp nhiều quá. Thật sự đấy là một điều trên mạng không giấu được. 220.000 người dân thất nghiệp. Thất nghiệp một phần là gì? Một phần quan trọng nhất là kỹ năng mềm. Và kỹ năng cứng do thật sự cũng không tốt lắm. Vì trường nói thật là trường tôi chưa có trường nào được đứng trong 500 trường đào tạo số 1 thế giới cả. Tuy nhiên chúng tôi cũng là một bước thành công. Các em hiện nay ra trường thất nghiệp là vì kỹ năng mềm yếu, kỹ năng sống ấy, kỹ năng mềm rất là yếu kém, cho nên là sự quan hệ để giao tiếp và để giao xin việc làm là không có. Tôi xin nói là kỹ năng cứng chỉ có giá trị gõ cửa, và kỹ năng mềm mới là được vào cửa và ghế ngồi như nào để biết kỹ nào là kỹ năng mềm. Cho nên các bạn nhớ là hiện nay chúng tôi sinh viên là rất yếu kỹ năng mềm, cho nên khi giao lưu cái xin việc làm là rất là kỹ năng yếu, vì kỹ năng yếu cho nên xin việc làm rất khó khăn, vì thế phải hơn 20.000 học sinh thất nghiệp.
Thất nghiệp lớn như vậy phải chăng là từ chính sách giảng dạy của Bộ Giáo dục quá chú tâm vào việc đào tạo chuyên môn mà không chú trọng tới kỹ năng mềm là văn hóa ứng xử cũng như cách giao tiếp của sinh viên như ông vừa nói ạ?
Tôi cho là một phần nào đúng anh ạ, bởi vì thế này nè, thực ra Bộ Giáo dục hiện nay chưa có một cái môn nào gọi là môn văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp trong trường học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học chưa có. Hiện nay theo tôi ở trường Đại học Khoa học Nhân văn trường tôi đấy, khoa Việt Nam học đấy, thì mới mời tôi dạy một cái khóa là văn hóa ứng xử giao tiếp. Còn tôi biết, theo tôi biết là các trường phổ thông cấp 1, cao đẳng, cấp 3 và đại học là chưa có môn này. Mà theo tôi thì môn này nên đưa vào một môn chính cùng với các chuyên môn về kỹ năng cứng ấy, để cho anh em nó có một kỹ năng, có một văn hóa ứng xử. Cho nên là nước Nhật đã bỏ ra 50 năm để làm lại một nền văn hóa, thì tại sao Việt Nam lại không làm được?
Nhìn chung tình hình văn hóa ứng xử ở các cộng đồng khác thì sao thưa tiến sĩ? Liệu cách ứng xử không phù hợp của họ có ảnh hưởng tới nếp nghĩ của sinh viên hay không? Chẳng hạn như cách mà cán bộ nhà nước thường ứng xử với dân ạ?
Hiện nay dân rất phàn nàn về cái ứng xử của công nhân viên nhà nước ở pháp quyền đấy, xử với người dân. Nguyên do là gì? Họ không đào tạo và yếu kém về văn hóa giao tiếp, về ứng xử. Tôi rất hoan nghênh Thủ tướng Đức Dũng đã ra một cái quyết định là tất cả các cơ quan phải học văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử. Thì Đức Dũng Thủ tướng đã ra cái điều thứ năm, đã ra quyết định như thế rồi. Và tôi cho nó là hoàn toàn đúng. Và điều này phải có một, không phải làm ngay là một sáng một chiều đâu. Nó có thời gian, anh ạ.
Vâng.
Và Bộ Giáo dục Đào tạo thì theo tôi là, tôi kiến nghị với tư cách là một tiến sĩ, một chuyên gia hàng đầu chuyên giảng dạy con giao tiếp, tôi kiến nghị với báo Bộ Giáo dục là nên đưa ngay và nhanh và luôn cái môn giáo dục văn hóa ứng xử giao tiếp cho tất cả các cấp học, để chúng ta nâng cao lên cái kỹ năng mềm, chứ không hiện nay chúng ta chỉ lo cái hàng cứng thôi mà không, kỹ năng mềm yếu lắm, yếu lắm.
Vâng, được biết hiện nay tiến sĩ có một dự án rất ấn tượng mà ông đặt tên là Từ Thiện Trí Tuệ, xin ông cho biết dự án này cụ thể ra sao ạ?
Thưa anh, dự án này như sau. Xuất phát là tôi đi rất nhiều các cơ quan đoàn thể trường học để thuyết trình về kỹ năng mềm, cái giao tiếp. Nhưng mà một số công ty là họ không, cơ quan đoàn thể nhà nước, nhất có trường học ấy, là họ không có đủ kinh phí để bồi dưỡng cho tôi. Vì tôi giảng rất cao, tôi giảng thường là 5 triệu đến 10 triệu một buổi trong vòng 3 tiếng. Với cái phí như vậy thì chỉ có doanh nghiệp họ đáp ứng thôi, và trường học họ chỉ có 2 triệu thôi. Hay là các cơ quan thể họ phải, thậm chí tôi rất thương là có những đơn vị họ phải đưa tôi là thứ trưởng, họ đưa tôi lên giáo sư để mới có chế độ là có thể được 500-700 nghìn để bồi dưỡng tôi. Họ phải làm 3-4 cái bản làm dối đấy, 3-4 buổi đấy để có 3 triệu trả cho tôi. Vì thế nếu như tôi lấy tiền như chủ như cũ thì sẽ rất nhiều các đơn vị muốn tôi nghe, muốn được kiến thức mà thiệt thòi là họ không có tiếp cận với tôi. Thứ hai, một số tỉnh xa là họ không có phương tiện, cho nên đón đưa tôi là họ không có tiền để lo kinh phí taxi. Vì thế tôi tự nguyện, là vì tôi muốn mang kiến thức của tôi mà bao nhiêu năm nay được Đảng, Nhà nước, giáo dục đào tạo, tôi đã một kiến thức tương đối là khá. Và với 1.400 cuộc thuyết trình đào tạo cho 600 đơn vị cơ quan nhà nước trường học, thì tôi nghĩ rằng bây giờ phút này tôi nên dừng lại. Vì sao? tôi đã có một số tiền tiết kiệm nhất định để có hàng tháng có tiền tiêu cộng với lương hưu. Thì tôi con gái cho hai con hai gái thành đạt, cháu làm ngân hàng mà, cho nên là thành đạt hết rồi. Thì tôi muốn mang kiến thức của tôi để cống xã hội. Vì thế nếu như tôi lấy tiền với cố thì sẽ rất ít cơ quan được nghe tôi giảng. Bây giờ tôi mang kiến thức đi ra, một là tôi tặng toàn bộ trí tuệ cũng lấy tiền. Thứ hai là sách của tôi chỉ lấy một nửa tiền, tức là tài trợ toàn bộ 100% nói và tài bộ 50% giá sách. Đồng thời là tôi toàn bộ, tôi có ô tô riêng, tôi tự lái hoặc tôi có lái xe, tôi đi tất cả các vùng sâu xa giúp đỡ, thì người Việt Nam rất nhiều đơn vị sẽ được nghe kiến thức của tôi. Còn nếu như mai kia tôi không bị hiến dâng cho đất nước tôi, cho tổ quốc tôi, thì tôi chết đi nó phí vô cùng. Bởi vì tích lũy như tôi học tốt nghiệp là rất nhiều trường, tôi học nhạc, học họa, học triết học, học báo chí, tôi học rất nhiều kiến thức. Ít có một người nào có thể nói là am hiểu nghệ thuật các mảng rộng như tôi. Cho nên là tôi nghĩ là một người như tôi là không nhiều lắm. Cho nên tôi muốn là có cống hiến cho đất nước tôi, cho tổ quốc tôi, cho nhân tộc tôi. Cho nên tôi sẽ làm hết sức là cái gì tôi sẽ không lấy tiền nữa. Mà tôi quyết định từ ngày 18 tháng 3 vừa rồi là tôi công báo trên mạng. Thì giờ phút này là đã có 20 đơn vị đã đăng ký xin tôi từ thiện. Bây giờ tôi đang ngồi ở trường Newton, là trường rất nổi tiếng ở Việt Nam, đang đặt vấn đề là tôi sẽ giúp các thầy cô giáo nâng cao ngay lập tức trong một ngày gần đây là răng văn hóa ứng xử cho các thầy giáo để đấy. Trường Newton là trường rất nổi tiếng và trường rất uy tín, thế thì tôi sẽ cộng tác với trường lớn như thế để giúp cho các thầy cô giáo đào tạo cho những nhân tài của đất nước, những chủ thể đất nước nó có văn hóa, nó thẩm mỹ, nó toàn diện, phát triển toàn diện anh ạ.
Được biết ông giảng dạy bộ môn mỹ học và văn hóa tại Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như nhiều đại học khác, xin ông cho biết mỹ học trong đó có nhận thức thẩm mỹ đó, nó có ảnh hưởng tới văn hóa ứng xử như thế nào ạ?
Thưa anh, mỹ học nó gắn rất chặt với văn hóa ứng xử. Mỹ học là gì? Mỹ học là một môn học về cái đẹp. Thế mà hiện nay cái mỹ học đó nó rất cần, nó sát luôn. Mỹ học và văn hóa ứng xử chính là một, là dạy con người sống tử tế với nhau, sống văn hóa với nhau. Nhưng rất tiếc là ở Việt Nam chúng tôi là mỹ học đang là một món ăn xa xỉ với người Việt, bằng cớ là chỉ có những trường đạo đạo nhân văn mới được học môn của tôi. Mấy nay cái môn học tôi là một trong, tôi là tiến sĩ F2, thầy tôi tiến sĩ học của Nga về, tôi là người đào tạo tiến sĩ bài bản nhất ở Việt Nam sau thầy tôi. Hiện nay đang mai một, hiện nay tôi không đào tạo được tiến sĩ làm mỹ học nữa rồi thầy tôi. Nên nếu như mai tôi chết thì thật sự tiếc cho đất nước Việt Nam là sẽ không có một cái tiến sĩ mỹ học nào được trang bị đầy đủ như tôi để xứng đáng được đứng trên bục giảng. Bởi vì mỹ học là gì? Mỹ học là nghệ, mỹ học là triết học của nghệ thuật. Vậy thì muốn làm dạy mỹ học phải có một là triết học, hay là biết nghệ thuật, và tôi là vừa nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ và là nhà phê bình nghệ thuật, nên tôi rất am hiểu. Hiện nay tìm một tiến sĩ mỹ học mà tầm cỡ như tôi, có đủ tư cách như tôi, hiểu biết như tôi để đứng trên bục là hoàn toàn là điều đó là không kiếm được. Cho nên tôi trở về khoa triết và xin anh, tôi trở về khoa triết học nơi tôi giảng dạy mà đào tiến sĩ đấy, ở trại quân nhân văn đấy. Tôi rất buồn lại đây là giáo viên triết học dạy rằng dạy mỹ học sau tôi, thế hệ sau tôi rất yếu và kém, tức là họ không được trang bị nghệ thuật. Họ chỉ lấy triết học, họ lấy triết học họ dạy thôi. Thì mỹ học là gì? Mỹ học là triết học của nghệ thuật, mà không biết nghệ thuật thì coi như liệt một viên một vế hỏng rồi. Cho nên tôi rất đau rất buồn là sau thế hệ tôi không có một giáo viên dạy mỹ học nào cho ra hồn mỹ học cả. Không biết gì nghệ thuật thì không giảng nghệ thuật được. Thì tôi buồn như thế. Cho nên tôi đang nghĩ tôi trở về khoa triết của tôi, triết học ấy, ở trường nhân văn ấy, tôi sẽ giúp trường khoa đào tạo thêm một số thạc sĩ hoặc tiến sĩ về mỹ học đại khái như tôi, để sau này tôi có chết đi thì đất nước tôi sẽ có những nhà dạy cái đẹp cho đất nước. Chứ hiện nay là thiếu anh ạ. Hiện nay tôi rất buồn là cái khoa cái môn mỹ học ở khoa trường đại nhân văn được teo top anh ạ, teo top, giáo viên yếu lắm, không biết gì hết về nghệ thuật. Tôi đau anh ạ, tôi là một công dân Việt Nam, tôi đau vì đất nước tôi lắm, thiếu những người dạy cái đẹp, mà cái đẹp trở thành xa xỉ của một dân tộc thì đó là buồn rồi, đúng anh?
Dạ vâng.
Vì thực ra tôi từ anh, đất nước tôi, dân tộc tôi là nghèo, đi lên bao nhiêu cuộc chiến tranh như thế, qua bao nhiêu khó khăn như thế, vừa mới 30 năm đổi mới thì khởi sắc rồi. Nhưng mà vì vẫn là nghèo, vì nghèo thì chúng ta lo dạ dày, anh ạ, lo ăn nó đủ, chứ không nói cái đẹp. Họ chưa nói ăn mặc chưa ấm được sao nên ăn mặc đẹp được. Cho nên là mỹ học phải thành môn, một món ăn xa xỉ, và môn mỹ học là một môn học xa xỉ với xã hội Việt Nam hiện nay. Cho nên tôi muốn là giống như một cảnh tỉnh là các nhà giáo dục, các nhà sư phạm ấy, bộ giáo dục phải có quan tâm đến mỹ học một tí, bởi vì cho đất nước ăn đủ rồi phải đẹp ấy. Cuối cùng là gì? Cuối cùng là vươn cái đẹp thôi, đúng không? Từ lúc bé sinh ra lúc chết chỉ mong lấy cái đẹp thôi. Mấy nay môn này đang bị sao nhãng.
Tiến sĩ vừa nhắc tới vẻ đẹp, vẻ thẩm mỹ trong hội họa đó, thì theo tôi được biết hai trường mỹ thuật rất lớn tại Hà Nội và một tại Sài Gòn, hình như giảng viên về mỹ học thì rất thiếu. Ông có chia sẻ gì về điều này ạ?
Rất yếu, rất mỏng, rất âm mỏng và yếu. Tôi đã từng giảng một khóa thạc sĩ cao học ấy, cho học đại học mỹ thuật Yết Kiêu Hà Nội, Đại học Tạo hình, Đại học Ít Kiêu Hà Nội đấy, học Ít Kiêu Hà Nội đấy. Thì sau đó tôi học một khóa tôi dạy cho toàn giáo viên thôi, thì khóa lâu rồi, là đào tạo thạc sĩ về môn mỹ học. Thì tôi hiện nay các trường, hai trường mỹ thuật của cả Hà Nội và cả Hồ Chí Minh, thì có ở mỹ thuật Hà Nội có hai trường mỹ thuật, một là trường tạo hình, đó là plastic anh ạ, đó là tiếng Anh, tiếng Anh Pháp nó gọi là trường École Supérieure de Beaux-Arts Linoxine từ năm 1900 đầu thế kỷ 20 đấy, thì đó là trường đại học mỹ thuật ở Ít Kiêu. Thứ hai là trường đại học mỹ thuật công nghiệp đào tạo các họa sĩ trang trí để qua trường, đó là trường của tôi học đấy, là trường đại học tiếng Anh nó gọi là Industrial Fine Arts College, là trường đào tạo các họa sĩ trang trí. Còn trường Ít Kiêu là tạo hình. Thì hai trường này hiện nay chuyên môn mỹ học yếu, và giảng viên đều đào tạo mỹ học cũng chưa phải đào tạo một cách bài bản, bởi vì muốn đào tạo mỹ học phải ở trường tôi, trường đại học nhân văn, mà phải ở khoa của tôi, khoa triết học. Vì đó thầy ở Việt Nam có một thầy duy nhất học tiến sĩ ở Nga về mỹ học, đó Đỗ Văn Khang thầy tôi, và tôi là người F2 ông về nước, người đầu tiên ông hướng dẫn làm tiến sĩ là tôi. Hiện nay tôi là F2 và tôi ở đây hiện nay là bài bản nhất về mỹ học, tôi nghĩ là một trong người hiếm hoi là tôi.
Xin cảm ơn tiến sĩ mỹ học Thế Hùng đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này ạ.
Chương trình phát thanh sáng nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Mỗi ngày chúng tôi phát thanh 2 lần, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Và email quý vị có thể gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Kính chúc quý thính giả một ngày mới an lành và may mắn. Toàn Ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
Chuyện của tôi là một ngày nắng hơn, chuyện của tôi là một ngày mưa rơi, chuyện của tôi là một ngày ngóng đợi, đợi hoa tươi và đợi em. Chuyện của tôi là những ngày khốn khó, chuyện của tôi là những ngày lang thang, chuyện của tôi là những chiều ngơ ngàng, tôi bắt gặp một tình yêu. Tình yêu của tôi là trong tiếng hát, tình yêu của tôi là trong mắt người, tình yêu của tôi dịu dàng như em, tình yêu của tôi lung linh đến nơi. Người ơi về đây để nghe tôi hát, hát cho cuộc đời còn lắm âu lo. Người ơi về đây ngồi bên lời ru, dù những yêu thương bên em bên nhau. Một ngày nắng ngâm, chuyện của tôi là một ngày mưa rơi, chuyện của tôi là một ngày ngóng đợi, đợi hoa tươi và đợi em. Chuyện của tôi là những ngày khốn khó, chuyện của tôi là những ngày lang thang, chuyện của tôi là những chiều ngơ ngàng, tôi bắt gặp một tình yêu.
dàng như em, tình yêu của tôi lung linh đến nơi. Người ơi về đây để nghe tôi hát, hát cho cuộc đời còn lắm âu lo. Người ơi về đây ngồi bên lời ru, ru những yêu thương bên em bên.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.